Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là ưa thích nói chuyện, ưa thích biểu hiện không phải là người học Phật. Bài học hôm nay Hòa Thượng nhắc cho chúng ta người ưa thích nói chuyện, người ưa thích biểu hiện thì không phải là người học Phật. Chư Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta nghe nhiều, không có dạy chúng ta nói nhiều. Trong kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy chúng ta trong ba nghiệp thì khéo giữ khẩu nghiệp đưa lên hàng đầu. Rồi mới khéo giữ thân nghiệp, khéo giữ ý nghiệp. Đây không phải là không có dùng ý, có dùng ý. Đưa cái khẩu nghiệp lên hàng đầu. Chúng ta thử quán xét mà xem. Một ngày thì những lỗi lầm mà chúng ta phạm thì khẩu nghiệp chiếm gần đến 2/3 rồi. Rất là dễ phạm. Cho dù là ở trên núi sâu trong hang cùng ngõ hẻm, mình nghĩ rằng mình là không phạm tội, không có phạm, nhưng vẫn là phạm. Chỉ cần cầm cái điện thoại lên bình luận vài câu là chật lắc. Cứ cầm điện thoại lên là vào gọi là bình luận vài câu thì là sai. Thì thế mới biết rằng người ưa thích nói, người ưa thích biểu hiện thì không phải là người học Phật. Và thử nói thẳng luôn cái bệnh của chúng ta. Mà thật vậy chúng ta quan sát kỹ lại xem, người thích nói, thích biểu hiện thật ra trong nội tâm họ trống rỗng. Người có công phu thì làm gì có thời gian rảnh để mà đi nói chuyện thừa, để đi biểu hiện cho người khác xem. Mình thấy những người họ giàu, thật giàu thì mình thấy xem coi họ có biểu hiện không. Còn người mà giàu khá khá một chút thì khoe là ôi có cả một cái nhà để chứa ô tô, bao hàng bao nhiêu siêu xe. Đấy, ở thế gian cũng vậy. Cái người mà khoe giàu thì không, chưa thật giàu. Cái người tu hành mà thích dạy người ta, thích khoe khoang, thì người đó chưa có công phu. Vì sao vậy? Họ còn quá nhiều thời gian rảnh. Lục Tổ Huệ Năng nói, người mà tu hành chân chính thì có thời gian đâu mà đi thấy lỗi người. Bận lo kiểm soát cái lỗi của mình còn không có thời, cũng không đủ thời gian, thì đâu có thời gian đâu mà để thấy cái lỗi của người. Còn cao hơn nữa là người cứ bận lo sinh tử, sinh tử bức thiết, thì đâu có thời gian để mà thấy lỗi của người ta, hay cần phải biểu hiện, hay cần phải nói những chuyện thừa. Cái tổ Ấn Quang dạy chúng ta đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thành. Nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Sống trong cuộc đời này tận hết trách nhiệm, trong vai trò trách nhiệm của mình. Và giữ cho chặt, không để cái lúc mà rảnh nó làm những chuyện thừa, những chuyện dư thừa, những việc không cần thiết. Nhàn là nhàn rỗi, nhàn tà nhàn rỗi, phải giữ cái tâm thành, có nghĩa là không để nó phóng túng, nó tùy tiện. Cái người có tu hành thì cho dù họ có hỏi, mà những cái điều hỏi đó không cần thiết cũng không nói. Chứ đừng nói là hỏi mà những điều mà điều nào cũng nói đâu. Không cần thiết không thèm nói. Còn thích biểu hiện, Hòa Thượng nói, ta so với Phật Bồ Tát, ta so với Thánh Hiền, vậy thì ta có làm được gì đâu để mà khoe khoang. Ta có làm được một chút việc thì ta tự thấy mình đã có làm được việc gì đó để khoe khoang. Nhưng chưa chắc rằng cái việc ta làm đó mà chân thật được lợi ích người khác. Đôi khi việc làm, việc ta làm đó đang làm phiền não người khác. Còn lại khoe khoang nữa. Cho nên Hòa Thượng nói, ưa thích nói chuyện, ưa thích biểu hiện thì đây không phải là người học Phật. Người học Phật là chân thật làm ra được cái chuẩn mực đó thì người khác nhìn vào thấy, người khác nhìn vào họ bắt chước làm theo thôi. Chứ không phải là cần phải nói nhiều, cái biểu hiện, thích thể hiện. Không cần thiết. Những việc làm đó tôi gọi là gì? Sáo rỗng. Người không được lợi ích, chính mình cũng không được lợi ích. Cái quan trọng là người và mình đều không lợi ích. Thì đó chính là những việc làm vô bổ. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy việc làm vô bổ nó nhiều hay ít. Chúng ta cứ nói rằng mình không có thời gian. Cái lúc nào cũng cảm thấy mình không có thời gian. Lúc nào cũng than phiền rằng là mình rất là bận rộn. Lúc nào mình cũng cảm thấy mình gần như thời gian nó tôi kín mít hết. Nhưng mà thật ra là những thời gian đã đưa vào cái sự vô bổ, không cần thiết rồi, cho nên mất thời gian. Chúng ta thử ngồi niệm Phật một giờ, ta thấy rất là mệt mỏi. Nhưng mà ta kéo điện thoại, ta xem một vài tin tức, một giờ đi qua rất nhanh. Cho nên người mà nói rằng không có thời gian cũng có hai loại. Một người là kêu bằng không còn thời gian vì tận tâm tận lực, dốc hết sức mình cho cái việc lợi ích chúng sanh. Rõ ràng người đó làm ra biện pháp chính là Hòa Thượng. Còn hàng ngày ta cũng không có thời gian. Nhưng mà vì quá nhiều những việc thừa. Một câu nói của Tổ Ấn Quang mà chúng ta thấy đó, nó hàm nhiếp hết. Dốc cái trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình. Giữ tâm mình trong lúc nhàn rỗi, đừng để nó nhàn rỗi. Nhàn rỗi sẽ cái tâm nó sẽ bị gọi là bị vọng tưởng, bị cháy đông cháy tay. Nhưng mà người xưa cũng dạy chúng ta một câu: mãn lý thâu nhàn. Có nghĩa là trong thời gian bận rộn nhất, ta vẫn có thể rút ra một cái khoảng thời gian để ta làm gì đó. Mình nói mình bận rộn quá rồi, nấu bữa ăn không 2 tiếng đồng hồ chưa xong, rửa có mấy cái bát, 2 mấy cái nồi, nửa giờ đồng hồ. Vậy thì thời gian đâu? toàn là mình chôn thời gian. Thật ra không cần thiết phải nhiều đến như vậy. Ngài Lý Minh Nam khi sanh thời còn sống, một cái nồi thôi, một cái quánh gì đó, làm xong rồi đổ ra xong tới làm thứ khác, đổ ra xong làm thứ khác. Nếu làm ba thứ, còn không thì bắt đầu là đổ rồi xong rồi cái là chán nước, rồi xong móc lên. Ôi trời, tôi thấy luộc nồi rau, luộc rau nè, cũng để lên cái nồi đó, xong xào lấy cái xảo xào, rồi xong thêm một cái mà ba bốn nồi để đó chất chồng đó. Lên bàn ăn mình mua chưa ăn mà nhìn thấy nồi với chảo không là mình thấy hết muốn ăn rồi. Đó, xong rồi đó, ăn xong rồi là phải đi mà đi rửa một cái đống đó. Không cần thiết tí xíu nào. Cho nên chúng ta lãng phí rất nhiều thời gian vào những cái chuyện thừa chứ không chẳng phải là không có thời gian. Để người xưa nói là mạng lý thâu nhà. Gút dông, nghĩa là trong cái thời gian mà bận rộn không còn, gọi là không có thời gian nào rảnh á, thì vẫn có thể rút ra cái khoảng thời gian ngắn để làm gì đó, vẫn có dư thời gian. Trong bài Hòa Thượng nói, đầu lưỡi cái cơ quan này tuy là nhỏ, chỉ có ba tấc thôi, ta gọi là ba tấc lưỡi, thế nhưng nó có thể gây họa vô cùng là to lớn. Nói nhiều ắt lỗi, ngôn đa tắc thất có nghĩa là nói nhiều ắt sẽ lỗi lầm. Hòa Thượng nói lời nói tổn hại người còn nghiêm trọng hơn là giết người. Chúng ta tự nghĩ có phải không? Ngày nay đúng là người ta không có gọi là được học, cho nên là tùy tiện. Ở trên mạng là mặc tình mà nói chuyện một cách lung tung. Họ đưa những cái tin mà giật, gọi là giật gân giật, mà để chi? Để câu view gì đó, để kiếm tiền gì tôi không biết nữa, mà tại sao mà nói những lời nói nó sai sự thật. Nói chuyện sai sự thật của một gia đình đã là nghiêm trọng rồi, của một người đã nghiêm trọng rồi, nói chuyện sai của một gia đình thì lại là nghiêm trọng hơn. Còn nói việc sai của một quốc gia thì cái lỗi đó thử nghĩ xem có nhỏ không. Họ không biết được cái nhân quả của nó là vô cùng đáng sợ. Trong kinh nhân, trong cái nhà Phật chúng ta có một cái công án đó, Thiền Hồ Lý, nói sai có một chữ thôi, nhân quả đọa làm 500 kiếp trùng. 500 kiếp nghe, có nghĩa là làm tròn xong rồi chết, chết xong rồi lại làm tròn 500 kiếp. Thế mà họ chẳng sợ. Trên mạng có nhiều cái tin tức nói và họ rêu rao làm cho người ta không biết đâu là, không biết đâu là trái phải tốt xấu luôn. Có người ta đã giống vậy, đã mơ hồ rồi, họ tạo cho người ta càng mơ hồ hơn. Để chi vậy? Chung quy là trục lợi. Thì thử nghĩ cái tội đó nhỏ, có nhỏ không? Không nhỏ tí nào. Thậm chí là gì? Họ cương điệu lên, sát đạo dâm vọng, để người ta nhìn vào, oà, sao khủng khiếp vậy? Vào xem thử coi. Đấy, thì lại có được một lần xem. Lỗi đó đâu có nhỏ đâu.
Cho nên Hòa Thượng nói, lời nói hại người còn nghiêm trọng hơn là giết người. Cho nên Phật dạy người trong mười thiện, thân thì có ba điều, khẩu có ba điều, ấy, ý có ba điều. Nhưng mà khẩu thì sao? Khẩu bốn điều. Thân thì sát đạo dâm, ý thì tham sân si, còn miệng thì nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Thêm cái nữa, nói lời thiêu dệt. Mà cái lỗi thiêu dệt bây giờ tràn ngập trong nhà, ngoài phố, trên mạng. Nếu chúng ta muốn giữ mình thì không nên vào những thứ đó, không nên vào để xem, để nghe. Mình phải nhớ rằng người thị phi chỉ nói những gì thì những điều thị phi. Cho dù là họ nói thật đi chăng nữa thì trong cái thật của họ cũng có xen tạp thị phi. Thị phi là phải quấy, thị là phải, phi là quấy. Chỉ có người chân thật mới nói ra lời chân thật. Còn người thị phi thì cho dù họ nói ra là lời, nói ra những lời chân thật đi thì cũng vẫn là xen tạp thị phi. Tại vì cái gốc tâm của họ nó là thị phi mà. Cho nên mà hàng ngày mình quán chiếu xem mình là người chân thật hay là mình là người thị phi. Nếu mà người thị phi mà thích, ưa thích nói chuyện, ưa thích biểu hiện thì thử coi hàng ngày tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng.
Hòa Thượng nói trên kinh Vô Lượng Thọ nói đến ba nghiệp, thì Phật nói khéo giữ ba nghiệp thì đem cái nghiệp của cái miệng này nói đầu tiên. Trước tiên là nói là gì? Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Cho nên chúng ta mới biết được rằng khẩu nghiệp là tội, là tạo cái tội nghiệp nghiêm trọng đến mức nào. Cho nên Phật đã đem nó đưa lên đầu tiên, khéo giữ khẩu nghiệp. Hôm qua chúng ta học cảm ơn thiên, có thể nói là tôi rất rất là khó khi mà khi nói ra, phải tránh hết sức. Để chi? Để không phạm phải nói lỗi. Phật pháp là vô ngã vị tha. Hỏi vô ngã như thế nào mà sao? Mình nói ra một cái là bắt đầu là phạm. Họ vô ngã. Vô ngã mà sao cái gì nữa cũng thành là tiền tỷ, vài chục tỷ, vài trăm tỷ, thậm chí cả ngàn tỷ. Cho nên hòa thượng nói tèn tao quỷ dự, nói đến đây là được rồi, không nói nữa. Nói đến đây là được rồi, không nói nữa. Nghĩa là nói đến đây, đến đây, đến đây, đến đây, đến đây, nhiều cái mà không thể nói hết. Nói đến đó là dừng, là được. Thậm chí là mình nói không sai, nhưng mà vẫn phải cắt bỏ. Sau buổi học rồi thì tôi dặn mấy chú làm phim là phải cắt bỏ những cái câu nào mà nó không cần thiết, để dễ dàng cho người ta hiểu, hiểu lầm, hiểu sai. Họ cắt bỏ đi. Cho nên cái nghiệp khẩu quan trọng lắm. Trực tiếp làm hay gián tiếp làm, để cho người ta phiền não. Bởi vì hòa thượng nói một ngày những cái lỗi lầm của mình thì riêng cái nghiệp của cái miệng thôi đã chiếm hết gần 2/3 rồi. Hằng ngày tùy tiện vọng ngôn, có nghĩa là những lời nói không thật, bất chi bất giác, nghĩa là trong vô hình chung đó, đã đem đi cái, đem cái công phu tu học của mình phá hủy hết rồi. Trong cái bất chi bất giác, chính chúng ta đã đem cái công phu của chúng ta phá hủy hết rồi. Và ta gọi là hỏa thiêu gừng công đức, nên là đốt hết công đức của mình ở chỗ cái bệnh đó, là thích nói, thích biểu hiện. Công đức thì hết rồi mà còn sót lại là gì? Tội nghiệp. Công đức đã hết mất hết rồi mà còn lại sót lại là gì? Là tội nghiệp. Mà là tội nghiệp cực trọng đó chứ. Cho nên mình cảm thấy sao, tại sao mình tu hành lâu năm mà sao nó phiền não vẫn phiền não, mà thậm chí là khổ đau vẫn khổ đau đó chứ. Có nhiều người lại nghi ngờ Phật Bồ Tát. Biết tại sao vậy? Mình tu hành cũng khá khá rồi chứ. Tu hành cũng khá khá thời gian rồi chứ, mà tại sao nó phiền não hoài? Nghiệp trước nặng nề vậy. Tu thì có đó, nhưng mà mỗi ngày thì đốt hết thôi. Mỗi ngày nó đốt hết thôi. Công đức thì không còn. Còn lại chăng là gì? Là tội nghiệp. Mà người tội nghiệp thì nhiều thì lúc thì làm sao? Chướng ngại sẽ nhiều thôi. Hòa thượng nói cái việc thiện nhỏ nhỏ mới có được một chút, mới có được gọi là một chút việc tốt tốt thôi, thì từ ở nơi miệng của mình đã làm cho tiêu mất rồi. Thiện mà không thể tích được vậy thì là cái gì? Cái ác ngày ngày nó một lớn. Thiện không thể tích chứa, mặt ác thì càng ngày càng lớn. Vậy thì làm sao mà không gặp họa được? Nhưng mà người ngày nay khi gặp họa không có phản tỉnh, lúc nào cũng là oán trời trách người, chứ không kiểm soát để trách chính mình. Phật tử nói, bạn không biết được cái lỗi lầm của miệng rất là nghiêm trọng. Mở miệng ra là có, đã sai rồi, đốt hết gần công đức rồi. Không tích được cái thiện lành mà chỉ tích lại là gì? Tích lại toàn là những cái ác nghiệp. Cho nên Phật Bồ Tát dạy chúng ta phải nghe nhiều, không dạy chúng ta nói nhiều. Chỉ nói những điều cần nói. Cần ở đây không phải là mình cần của mình nói nha. Tao muốn chửi thằng này quá, tao phải chửi nó chặn mới được. Cái đó là khác rồi. Hả? Cần nói là việc đó là lợi ích chúng sanh, chân thật lợi ích chúng sanh, đó là việc cần nói. Chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh thuyết pháp, tất cả những lời nói ra đều là gì? Giáo hóa chúng sanh, dạy bảo chúng sanh, làm sao cho chúng sanh lìa được khổ, lìa khổ được sự an vui. Rồi chúng ta lật ra những lời pháp của Hòa Thượng suốt hơn 60 năm dài, lời nói ra gần như lời nói một cái đoạn đĩa này, một lời nào cũng là rút hết tâm can, gọi là khủ khẩu phó xiên, hết lòng hết dạ vì chúng sanh mà nói. Nói như bài học hôm nay, bài học hôm trước và những bài học mà chúng ta đã học qua gần 600 bài rồi, chúng ta thấy đều là những lời gột gan. Đó là những lời cần thiết, nói những điều cần thiết chứ không nói những lời thừa. Như thầy Trần nói đó, lời của ân sư nói ra mình tình cờ đó, mình nhặt cái một đĩa trong bộ nào cũng được, trong một bộ Quán Âm một ngàn mấy ngàn đĩa ta lấy ra một đĩa, hay trong bộ Quán Âm Áo Chỉ ta lấy ra một đĩa, trong bộ Đại Bát Nhã ta lấy ra một đĩa, thì một đĩa đó cũng có thể là một bài pháp hoàn chỉnh, có sự, có lý, có hành, có giải đầy đủ. Đó mới là Phật pháp chân thật. Mình nghe một chàng đạo lý hay lắm, nhưng sau cùng muốn bắt tay vào làm không biết bắt tay từ đâu, vậy thì là như vậy thì là lời thừa đó. Cho nên chỗ này Hòa Thượng nói, Phật Bồ Tát dạy chúng ta nghe nhiều, không dạy chúng ta nói nhiều. Cái quan trọng là chúng ta phải biết nói đến đâu là vừa. Trong tất cả các buổi nói chuyện, ở bất cứ một hoàn cảnh nào, tôi đều kiểm soát rất tốt về vấn đề này. Hôm trước tôi ngồi xem lại cái buổi tri ân ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, xem là có mình có nói thừa không, có nói dư không. Thời gian nó chín chắn từng phút, từng giây. Mình nói mà người ta còn đang muốn nghe mà thì mình đã dừng rồi.
Hòa thượng nói Phật Bồ Tát dạy chúng ta là phải nghe nhiều.
Nghe nhiều chính là chúng ta học tập. Chính là chúng ta, nếu nói về phương diện học tập là chúng ta đang bổ túc. Nhiều năm qua tôi là chính tôi là người đi bổ túc cho chính mình. Rất nhiều mình lắng nghe để mình bổ túc. Cái gì mình chưa biết để mình học hỏi.
Hòa thượng nói có người mà giống như người gỗ thì tốt.
Đừng có hiểu sai, có nghĩa là giống như gỗ thì không được. Nhưng ý nó là chỉ nghe thôi chứ không nói, và chỉ tiếp nhận thôi chứ không có phản an phản kháng, không có không biết giận hờn. Ở trong bất cứ trường hợp nào, lời nói ít sẽ được người khác tôn trọng. Đâu phải mình nói nhiều là người ta tôn trọng đâu. Nhiều người họ nghĩ rằng là ta dùng cái sự nhiều ngôn từ lấn áp thì sẽ được người khác nể trọng hơn. Sai rồi.
Lời nói càng ít nó càng mạch lạc khúc chiết
thì làm cho người ta tôn trọng nhiều hơn. Mà chẳng những người tôn trọng, mà hòa thượng nói chư thiên thiện thần càng tôn trọng bạn. Vì sao vậy?
Lời nói ít lỗi lầm ít.
À, ngôn ngữ thiểu, quá thất thiểu, diễn gì sọ, cua si sọ, nghĩa là lời nói ít thì lỗi lầm sẽ ít. Còn nói càng nhiều thì lỗi lầm càng nhiều. Cho nên cái chỗ này mọi người phải đặc biệt chú ý. Cho nên xưa nay tôi không có đi tranh luận với ai cả. Ngay cả ở trên hộp thư cũng vậy. Vừa rồi có một cái hộp thư nó dài. Tại sao người ta nói thầy dịch chỗ này chưa sát, chỗ này thầy dịch chưa có thỏa đáng, mà sao phải bảo nghe thầy dịch mới được? Họ đưa rất nhiều những cái thắc mắc. Tuy rằng cũng có phê bình thầy, nhưng mà phải bắt bảo phải học với thầy. nghe nó mắc cười không? Vậy thì thị phi. Như vậy mình có cần phải trả lời không? Không trả lời một chữ nào cả. Nhiều lắm chứ, thư gửi nhiều lắm chứ. Tán thán có, phê bình có, nhưng mà tán thán cũng không trả lời, mà phê bình cũng chẳng cần biện luận. Nên lúc này giống như hòa thượng dạy đó, mình như người gỗ. Như người gỗ được thì tốt. Lúc nào cần làm người gỗ thì cần làm người gỗ. Nhưng mà có một người tôi không biết, nhưng mà chỉ cần họ trình bày cái tâm sự của họ, tôi thấy trong đó có một cái thiện duyên rất tốt, thì tôi trả lời. Cho nên chúng ta thấy ít nói lỗi lầm ít thì chư thiên thiện thần còn tôn trọng, còn kính trọng nữa kìa. Còn nói cho nhiều, mà nói cho nhiều thì nhất định sẽ sai sót nhiều. chúng ta biết chúng ta đâu phải là Phật Bồ Tát, hay chúng ta đâu phải là người chứng đạo. Vậy thì khi ta nói nhiều thì chắc chắn là sẽ xen lẫn vọng tưởng, phiền não, tập khí của chính mình, thì chắc chắn là lỗi thôi. Phật đã dạy thế này: khi nào ông là A-la-hán, khi nào ông chứng được quả A-la-hán rồi, thì ông mới tin vào chính mình. A-la-hán là tứ thánh quả: Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A-na-hàm mới tới A-la-hán. Tứ thánh quả là đã chứng được, đã vô lậu rồi đó, không còn sanh tử nữa, thì hãy tin vào chính mình. Mà trong khi Tu Đà Hoàng là đã diệt ngã được rồi, là đã vô ngã rồi đó, không còn thấy mình nữa. Vậy mà Phật nói chừng nào ông là A-la-hán, ông hãy tin vào chính mình. Cho nên cẩn thận ở đó. Tập khí nó trỗi dậy ngay. Phàm phu như chúng ta đây là tập khí trỗi dậy ngay. Gần tham thính, gần tài dính tài, gần sắc dính sắc, gần danh dính danh, gần ăn dính ăn, gần ngủ dính ngủ. Ở đó. Cho nên tôi khuyên mọi người là gì? Đừng cho mình có cơ hội. Có nghĩa là không tạo cơ hội để mình gần dính, gần như gần tài, gần sắc, gần danh, gần ăn, gần ngủ. Đừng cho mình có cơ hội. Còn nếu gần nó thì coi chừng, nó lôi mình đi hồi nào mình không hay. Hòa thượng nói thiên tai nhân quả ngày ngày đều có, mỗi năm một nghiêm trọng hơn. Chúng ta tỉ mỉ mà tư duy, tỉ mỉ mà quan sát, cái nguyên nhân chân thật của tai họa này, 2/3 là do khẩu nghiệp. Chúng ta ngày ngày tạo khẩu nghiệp, có tâm hay vô tâm đều là đang tạo. Quả báo chiêu cảm đến chính là tai nạn. Hòa thượng nói ưa thích nói chuyện, ưa thích biểu hiện, là mỗi niệm đều là muốn hơn người, không có ý niệm nhường người. Thái độ này thì sai rồi. Một anh tài xế lâu năm nói với tôi: nếu chưa biết nhường thì đừng có lái xe. Lái xe thôi đó nha. Nếu không biết nhường thì đừng có lái. Ra đường mà muốn hơn, muốn vượt là sai rồi. Phải biết nhường. Họ lái xe vài chục năm rồi mà họ rút ra một cái câu như vậy: nếu chưa biết nhường thì đừng lái. Chứ đừng nói là biết lái là lái, chưa biết nhường thì đừng có lái. Vì sao vậy? Vì một ngày ngắn, một tương lai gần sẽ không gây họa cho mình, cũng sẽ gây họa cho người. Huống chi mình lèo lái cả một hành trình của một sinh mạng này. Thích nói, thích thể hiện là mỗi niệm không có nhường người. Hòa thượng nói nên bu khẩn, rang rảnh, không chịu muốn nhường người, muốn hơn người. Vậy thì tâm thái này là sai lầm. Tâm thái này không phải là tâm thái của người học Phật. À, chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.